Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã chính thức khai mạc hôm 21 tại Hà Nội và kéo dài tới 28 tháng Giêng, sau phiên họp chủ bị hôm 20 và tiếp theo ngày khai mạc. Các thông tin chính thức cho thấy phe kiên định chủ nghĩa Mác Lê, quyết giữ vững chế độ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu có vẻ thắng thế. Nhóm này thể hiện đã chuẩn bị kỹ lưỡng về quy chế bầu cử và sử dụng các thủ tục lắt léo để tước đoạt các cơ hội tái cử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật được cho là chủ trương cải cách theo kinh tế thị trường và có khuynh hướng nghiêng về phương Tây. Hãng tin quốc tế AFP của Pháp trong bản tin đưa lên mạng hôm 21 tháng 1 từ Hà Nội đã nhận định sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng có thể xem như đã chết lâm sàng. AFP nói nguồn tin của họ là từ một giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản và không muốn nêu tên. Vẫn theo AFP, ông Nguyễn Phú Trọng được xem là một người thân Bắc Kinh đã phát biểu khi khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 12 rằng con đường xã hội chủ nghĩa vẫn phù hợp cho thực tế ở Việt Nam. Việt Nam theo chế độ một Đảng Cộng sản cai trị toàn dân, và như thế, việc Đại hội Đảng chọn ban lãnh đạo nhiệm kỳ 5 năm sắp tới là của 4,5 triệu đảng viên, được đại diện bởi 1.510 đại biểu toàn quốc tham dự đại hội. Người dân Việt Nam là những kẻ đứng bên lề trong việc bầu chọn 4 vị trí chủ chốt của Đại hội Đảng, bao gồm chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Về mặt chính thức thì chức danh Tổng Bí thư khóa 12 sẽ được công bố vào ngày 28 tháng Giêng sắp tới. Riêng các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội thì sẽ để Quốc hội khóa tới thực hiện thủ tục bầu chọn mang tính cách hợp thức hóa. Đối với cuộc tranh chấp quyền lực trong Đảng Cộng sản gây sôi nổi dư luận cả trong và ngoài nước, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động cổ vũ dân quyền từ Hà Nội góp ý.
Tôi nghĩ rằng người dân không ảnh hưởng được đến các cái cuộc đấu đá của họ và không nên ủng hộ phe nào cả, bởi vì nó đều là những phe xấu mà. Tôi không thấy có một gương mặt nào là đổi mới trong này cả. Nếu mà được quyền lựa chọn mà người ta buộc phải lựa chọn, chắc chắn là người ta chọn cái ít xấu hơn. Đấy là chuyện lựa chọn. Lựa chọn và ủng hộ là khác nhau. Nhưng mà ở đây người dân không có quyền lựa chọn gì cả.
Về thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tái cử và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị loại khỏi quyền lực sau Đại hội 12, nhà báo tự do Phạm Thành từ Hà Nội nhận định.
Dù phe nào lên thì chế độ cộng sản cũng nhanh chóng sụp đổ. Nếu mà ông Dũng lên, ông thân với phương Tây, ông có cải cách thì đã là được lòng dân rồi, thì ông sẽ làm từng bước vì cái gì nó có quá trình của nó để chuyển từ một nền độc tài chuyển sang một nền dân chủ nhân dân theo mô hình của Tây, từng bước một. Thì như thế là dân tộc mình sẽ làm ăn được, đã đổ máu hơn và cái đích chúng ta sẽ đến. Đấy, và nó có một cái quá trình diễn ra theo thời gian. Thì tôi mong muốn điều đó, chứ còn ông Dũng không lên được thì cộng sản cũng sụp đổ. Bởi vì khi mà phe phái bảo thủ lên, trong tình hình Trung Quốc đang ra nát hiện nay, bản thân những cái nước văn minh và tiến bộ người ta cung cấp tiền và các điều kiện để cho anh họ nhập, thì họ thấy một chế độ này lên họ không ủng hộ nữa. Trong khi nền kinh tế Việt Nam coi như là cũng chạm đáy rồi. Trong khi cái lực lượng anh nuôi hiện nay đến 11, 12 triệu người ăn lương, thì anh không kiếm tiền đâu để duy trì bộ máy. Tôi cho rằng cái sự sụp đổ đấy nó sẽ rất là nhanh. Và tất nhiên trong cái điều kiện ít người ủng hộ mà Trung Quốc cũng đang khó khăn như vậy, thì cái sự sụp đổ này nó diễn ra đau thương hơn, mất mát hơn, như rối loạn xã hội hơn.
Theo nhà báo tự do Phạm Thành, từng một thời phục vụ truyền thông nhà nước, tuy tình hình Đại hội Đảng bất lợi cho ông Nguyễn Tấn Dũng và nhóm cải cách, nhưng ông Dũng vẫn còn một cơ hội cuối cùng, một cánh cửa rất hẹp để tiếp tục sự nghiệp chính trị, đó là vận dụng được một khối đa số đại biểu tham dự Đại hội Đảng, những người không nằm trong số 175 ủy viên Trung ương khóa 11, bởi vì nhóm này vẫn có quyền đề cử nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới. người đọc báo không tin là sẽ có những chuyển biến theo cách mà nhà báo tự do Phạm Thành vừa nêu. Tuy vậy, về nguyên tắc, điều này có thể xảy ra theo những gì mà ông Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son trả lời báo chí trong ngày Đại hội 12 khai mạc. Theo báo điện tử Dân Trí bản tin trên mạng chiều ngày 21 tháng 1, 2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son, đồng thời là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, đương nhiệm, nói rằng quyết định cao nhất về nhân sự là của Đại hội. Báo chí đặt vấn đề, quy chế bầu cử vừa được Đại hội thông qua tại phiên họp chủ bị có nêu, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 nếu không nằm trong danh sách tái cử sẽ không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử. Nhưng những đại biểu còn lại của Đại hội khóa 12 vẫn có quyền đề cử nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Vẫn theo Dân Trí Online, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời, trong chương trình chính thức có mục đề cử, ứng cử, đó là quyền dân chủ của mọi người. Tức mỗi người có quyền đề cử, ứng cử, nhưng những quyền đó lại được thực hiện theo quy chế bầu cử vừa được thông qua. Ông Son nhấn mạnh, theo quy chế này, các đảng viên về dự đại hội đều được thể hiện quyền dân chủ. Cùng với đó, quy chế này cũng ghi rõ những đảng viên là cấp ủy viên của cấp ủy nào mà không được cấp ủy đó giới thiệu thì người này không ứng cử và không được nhận đề cử. Nhưng khi ra đại hội thì đại hội có quyền quyết định. Tại ngày khai mạc đại hội đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện nhiều mâu thuẫn trong nội dung báo cáo các văn kiện tại đại hội. Theo báo Dân Trí Điện tử và báo Điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đổi mới đồng bộ để hoàn thiện những khiếm khuyết của cuộc đổi mới 30 năm qua. Đồng thời, ông Tổng Bí thư lại nhấn mạnh định hướng đi lên xã hội chủ nghĩa là phù hợp xu thế. Người đọc báo chưa quên lần ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong một phiên thảo luận ở Quốc hội vào tháng 10, 2013. Lúc đó ông nói, không biết đến cuối thế kỷ này đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa? Thật dễ hiểu tại sao báo chí phương Tây có chung nhận định tiêu cực về đổi mới ở Việt Nam nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Trước đại hội 2 ngày, trên mạng tin zing.vn, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương, cơ quan tham vấn hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước đã nói thẳng là Việt Nam nếu muốn đổi mới từ tình trạng ách tắc hiện nay, phải thừa nhận quyền sở hữu tài sản, bảo vệ pháp lý và đặc biệt phải có chủ sở hữu tư nhân là chủ yếu. Với sở hữu công thì cũng phải làm rõ ai là chủ sở hữu của các tài sản này. Viện trưởng Nguyễn Đình Cung khuyến cáo phải thực hiện chính sách cạnh tranh toàn diện, bảo đảm tự do, thiết lập thị trường cạnh tranh và thiết chế bảo đảm cạnh tranh công bằng và bình đẳng. Tất cả những khuyến cáo của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung để thực hiện đổi mới lần thứ hai sau Đại hội Đảng 12 được giới quan sát cho là không thích hợp với việc kiên định chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng báo cáo trong ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12. Nhận định về vấn đề đổi mới qua Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế phát biểu từ Hà Nội.
Hiện nay trên cái thông tin đại chúng thì có rất nhiều những luồng ý kiến khác nhau, nên là trái để phải. Nhưng mà theo cái suy nghĩ của cá nhân tôi đấy thì dù bất kỳ ai lên đi chăng nữa, tiếp tục con đường cải cách là một cái điều tất yếu để cách sự quyết định sự tồn vong với phát triển của một đất nước. Cho nên không thể làm được cái điều này như vậy. Còn hãy chờ xem là chính thức cái nhân sự của đại hội này nó như thế nào ấy thì mới biết được. Chứ còn theo quan điểm của tôi thì nói là phái bảo thủ hay phái cấp tiến thì tất cả đều là có một cái chung. Mà đấy cũng là cái sự phân định, một sự suy nghĩ của từng cá nhân. Cho nên trong cái bối cảnh trong tình hình hiện nay thì theo tôi nghĩ là khó có thể làm được đổi mới. Phải đổi mới, đấy là một cái yêu cầu bắt buộc đối với nền kinh tế Việt Nam.
Trong văn kiện đại hội đảng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày, thì Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới, phát triển nhanh bền vững, đưa đất nước phát triển theo hướng hiện đại, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, tích cực hội nhập quốc tế, phát huy đại đoàn kết dân tộc, và cuối cùng là xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Việt Nam đã có một kỳ Đại hội Đảng Cộng sản đặc biệt khó khăn vì tranh chấp nội bộ. Nhiều bản tin của báo chí phương Tây cho rằng nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tái cử với sự kiên định chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì khó đổi mới thành công. Cách mà ông Tổng Bí thư bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình được thể hiện rõ qua việc người bạn Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới cửa Vịnh Bắc Bộ ngay trong những ngày đại hội, và trước đó Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo, đưa máy bay ra Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.